phục giải trung nguyện chúng sanh, niềm phúc thức đang làm chẳng để sáng mắt, sửa là nghiêm chỉnh lại, buộc là thâu nhiếp lại, thân tâm nghiêm tịnh, các pháp lành lần được tăng trưởng, đây là chỗ dụng công để thấy đạo.
Giải nghĩa là gì? Là áo sắp lại cái cổ áo, rồi còn kéo lại cái tà áo, thì những cái đó gọi là chỉnh. Còn cột giải là các vị ngày xưa không có cái khuy, không có cái khuy cho nên áo cứ có cái dây để cứ buộc, cho nên gọi là cột giải. Thì chúng mình bây giờ gọi là cài nút, chúng mình bây giờ là cài khuy, cài nút. Và ngày xưa thì các ngài buộc cái dây, thế bây giờ chúng mình cứ mặc kệ, khi mặc cái áo vào sửa lại cái cổ, hãy kéo cái tà cho nó ngay ngắn, cái đó là chỉnh. Thế rồi con cài cái khuy, trong cái lúc mình mặc áo như thế mình đọc cái bài này, chỉnh lại áo, con đọc lại tệ anh Phạm, con đọc lại đi. Chỉnh áo là làm gì? Thế còn buộc giải thì ở đây này gọi buộc là thâu nhiếp lại. Con nói tiếp.
Sáu căn thì ngoài nghiêm chỉnh thân, trong thâu nhiếp tâm.
Thì tức là này làm gì đây? Đường hoàng đứng đắn, nghĩa là cái bên ngoài cũng không có được lôi thôi lốc thấp. Thế nhưng mà thầy tưởng tu đạo thì chỉ cần, trong nhà Phật nói là chỉ cần tu tâm, làm sao con lại phải lo tu cái thân của con cho nó nghiêm chỉnh? Có thành ra cái người gọi là, người ta gọi là làm dáng không? Thế nào là cái người làm dáng, cái người trang điểm, mà thế nào là người nghiêm chỉnh? Ta sửa sang cho đứng đắn vững vàng, khiến cái thân thể nó có cái oai nghi, cái đứng đắn. Nhưng mà chúng ta như thầy vừa hỏi con, chúng ta cần tu tâm thì cần gì phải lo cái thân, mà cũng phải cho nó nghiêm chỉnh, không được phép lôi thôi lúc hấp. Thế chúng ta mà mặc áo mà không nghiêm chỉnh là chúng ta phạm giới. Tại sao thôi? lo việc dạy cho người ngoài, cái đó cũng quý rồi đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang học về cái việc tu tâm của chúng mình, mà làm sao chúng ta lại phải nghiêm chỉnh cái thân? Cái thân với cái tâm ấy nó có quan hệ gì với nhau không? Bởi vì hiện tại bây giờ cái tâm chúng mình ấy nó đang ở tại cái thân này. Chúng ta không biết được cái tâm mình nó thường trụ ở khắp mười phương, cái chuyện đấy chúng ta chả biết gì cả. Bây giờ chúng ta chỉ hãy còn đang biết cái tâm mình ấy, nó còn dựa vào cái thân này để nó học, nó tu hiện tại bây giờ. Cho nên cái tâm này nó ở tại cái thân này, và nó hoàn toàn nó hệ thuộc vào cái thân này. Hệ cái thân ngay, hệ cái thân chính thì cái tâm mới ngay, mới chính. Thế cái miệng nó cười thì biết là cái tâm nó vui. Thế cái miệng nó mếu thì biết là cái tâm nó buồn. Thế thì vậy thì cái chân tay, cái dáng đi, cái dáng ngồi mà vững vàng đứng đắn thì biết là cái tâm cái vị ấy đang nghiêm chỉnh. Còn nếu mà cái tay quờ quạng, hai cái chân nó đi hết nơi này sang nơi kia, cái thân y áo sộc sạch, tướng mạo không có đứng đắn, vậy thì rõ ràng cái tâm ấy là một cái thứ tâm lang thang, cũng đang lôi thôi lốc thóc. Cho nên người ta thấy cái thân thì người ta biết cái tâm. Mà cái người tu lo nghiêm chỉnh cái thân, không phải đã đành là để cho người ngoài người ta tôn kính cái người tu, nhưng mà thực không phải là nghiêm chỉnh để cầu người ta tôn kính, mà chính nghiêm chỉnh cái thân ấy để nghiêm chỉnh cái tâm mình. Hễ cái thân ấy nó lang thang thì biết cái tâm mới là cái tâm lang thang. Hễ y áo mà lôi thôi lốc thóc bẩn thỉu thì biết là cái tâm ấy không phải là một cái tâm trang trọng. Cho nên Phật bắt chúng mình phải tu tâm mà phải có oai nghi. Cái oai nghi nó sửa lại cái tâm tính cho mình. Còn nói tiếp, thân tâm nghiêm tịnh, cái sự trang nghiêm cái chữ nghiêm đây nè, để nói cái nghĩa nó nghiêm chỉnh, nó đứng đắn, nó vững vàng. Thế thì cái thân tâm nghiêm và tịnh, điểm thứ nhất là nghiêm, tức là ngay lại, chính lại, đường hoàng, đứng đắn là nghiêm. Rồi tịnh nghĩa là nó phải thanh tịnh, sạch sẽ. Thế là cả thân, cái thân cũng phải nghiêm tịnh, mà cái tâm cũng phải nghiêm tịnh. Mình phải lo tu cái làm nền tảng đã. Cho nên cái giới với cái định là nền tảng, thì rồi mới có tuệ được. Các pháp lành lần lượt tăng trưởng. Mình trước hết phải có một cái, xây một cái nhà, phải có một cái nền cho thật vững, cẩn thận, chắc chắn. Thế thì bây giờ mình muốn xây dựng cái giới định tuệ của mình muốn xây dựng cho thân tâm mình thành bậc thánh hiền, thì trước, theo như lời tổ dạy đây, trước hết chúng ta phải lo hai việc là nghiêm cái thân và cái tâm, và tịnh cái thân và cái tâm. Này, thế nghĩa là giới luật và oai nghi phải đầy đủ. Thì như thế lần lượt chúng ta tu, chúng ta tu từ bi hỷ xả bá thí chỉ giới vô lượng công đức, cũng như là người đã có một cái tòa nhà rồi, mình có của báu, mình có chỗ mình chứa để. Đây là chỗ dụng công để thấy đạo. Con hiểu thế nào gọi là thấy đạo? Được con đường đi. Thế còn đắc đạo, con đã đi xong được cái con đường ấy. Thế ở đây là mới mong có chuyện thấy đạo thôi. Bởi vì có thấy rồi thì mới nói chuyện đắc được. Thế ở đây dạy cái chữ thấy đạo ở đây nghĩa là gì nhỉ? Các con có cái bài đạo Phật trên cái lớp thi bây giờ, ban giám khảo con có ra thêm cái bài là gì? Đạo Phật với Bát Kính Pháp. Có nhớ không? Nhớ phải thêm hai cái bài đó và phải để ý cái chỗ này. Trong cái các ngài có hỏi câu đạo Phật là gì, với lại Bát Kính Pháp hai câu, các ngài ra thêm, ban giám khảo gửi thêm về cho chúng mình là có yêu cầu trong chúng phải học thêm hai cái bài ấy. Thế thì đây là chỗ dụng công để thấy đạo. Này, cái chữ đạo của chúng ta thông thường gọi là con đường, mà như Minh Hiếu vừa nhận vừa nói đấy, mình đắc đạo tức là mình đi xong được cái con đường ấy. Này, nghĩa là mình nắm được trọn vẹn cái con đường ấy rồi. Này, mà chúng mình ấy, cái con đường của chúng mình là đi đến đâu nhỉ? Mục đích cái con đường tu của nhà chùa mình là đi đến đâu? Gần ấy, thì để thoát luân hồi sanh tử, chứng quả A-la-hán. Mà xa ấy, là thành Phật. Đến thành Phật ấy, mới thật là trọn vẹn cái con đường, cái mục đích mà Đức Phật giáng sanh. Ngài giáng sanh mục đích là để đưa tất cả chúng sanh lên quả vị Phật. Bởi vì Ngài khám phá ra, Ngài phát minh ra cái sự thật là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều có khả năng thành Phật. Cho nên Ngài giáng sanh để cho tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Thế vậy thì đều thành Phật đạo, vậy đạo của chúng ta tức là thành Phật. Mà thành Phật là thành cái gì nhỉ? Mình hiểu được không? Vừa rồi chúng ta vừa mới làm lễ kỷ niệm Đức Phật Thích Ca thành đạo. Vậy thì thành đạo là thành cái gì? Là thấy mình ở nơi hết thảy chúng sanh, ở nơi hết thảy vạn pháp. Nghĩa là thấy mình, tâm tánh mình ở khắp cả pháp giới. Thấy được mình ở khắp cả pháp giới. Bởi vì tự thấy mình ở khắp pháp giới, cho Cho nên ở khắp pháp giới, bất luận có một cái gì, mình cũng biết một cách rõ ràng, chân chánh. Mình biết được khắp. Cho nên Phật còn có cái tên gọi là chánh biến chi. Chánh là đúng, biến là khắp, chi là biết. Biết khắp mà lại biết đúng nữa. Bởi vì ở ngay cái cây, Ngài có mặt ở đó, cho nên toàn cái cây như thế nào Ngài biết hoàn toàn. Ở ngay thân chúng ta, Ngài có mặt ở đó, cho nên Ngài biết chúng ta một cách hoàn toàn. Thế thì như con vừa nói, thành đạo là ở nơi vạn pháp thành chánh giác. Chánh giác tức là giác biết một cách chân chánh tất cả vạn pháp. Và thấy biết là mình hiện ở khắp cả vạn pháp. Không những là Đức Phật biết là Ngài ở khắp cả vạn pháp, mà Ngài còn biết là tất cả chúng sanh đều đồng thể với Ngài. Nghĩa là cũng ở khắp vạn pháp và có thể thành Phật như Ngài được. Này. Vậy bây giờ thấy đạo là thấy cái gì? Ở đây nguyện, đây là chỗ dụng công để thấy đạo. Vậy thì thấy đạo là thấy cái gì? Chỉ là chỗ dụng công để thấy đạo, chứ không phải chính cái việc ấy là việc thấy đạo. Đây mới là cái dụng công để thấy đạo. Cái chữ đạo con vừa mới giảng từ nãy đến giờ đấy. Vậy thì thấy đạo là thấy cái gì? Con giảng từ nãy bây giờ nếu mà quên thì lại ôn lại, nói lại đi. Cái gì gọi là đắc đạo? Cái gì gọi là thành đạo?
Kính bạch trên này, nếu con nghĩ thấy đạo ở đâu mà con thấy được nơi con và hết thảy chúng sanh đều có cái tánh Phật.
Đó, thấy được ở nơi mình, ở nơi tất cả chúng sanh có được cái tánh Phật, đó là mình thấy đạo. Rồi đắc đạo ấy là mình thực hiện được cái việc này, nghĩa là mình trở về hoàn toàn với cái tánh Phật của mình. Mình buông được hết các vô minh, các mê muội tối tăm để mình hoàn toàn thành Phật, thì cái đó gọi là đắc đạo. Còn bây giờ thấy đạo là mình ngộ được, nhận được cái tánh Phật ở nơi mình, rồi nhận được cái tánh Phật ở nơi tất cả chúng sanh. Thế thì bây giờ đây ấy, thế nào là thân tâm nghiêm tịnh sẽ lần lượt tăng trưởng. Đây là chỗ dụng công để thấy đạo. Các con bây giờ điểm thứ nhất, cái mục đích cầu là để thành Phật. Đó nghĩa là để đắc đạo. Vậy trước khi đắc đạo thì mình phải thấy đạo đã. Như con vừa nói, muốn đi xong được con đường thì mình phải thấy cái con đường ấy đã. Mà bây giờ muốn thấy được cái con đường ấy thì điểm trước nhất là thân tâm nghiêm tịnh, các pháp lành lần lượt tăng trưởng thì con mới có thể thấy đạo được. Thì con chỉ cái chỗ này, tại sao? Tại sao muốn thấy được, ngộ được cái chân tâm bản tánh của mình thì con phải thân tâm nghiêm tịnh, các pháp lành lần lượt tăng trưởng. Nghĩa là phải có tín, có giới, có văn, có xả, có tuệ, có tàm, có quý. Đấy, những các cái pháp lành ấy nó lần lượt nó tăng trưởng lên. Thì thầy hỏi tại sao phải thế mới thấy được đạo. Thầy nhắc lại, con vừa nói thấy đạo là nhận ngộ được mình có cái tánh Phật. Đây là mới ngộ, mới nhận được thôi, chứ chưa phải là đạo. Chứ con muốn thấy đạo, điểm thứ nhất phải thân tâm nghiêm tịnh, rồi các pháp lành lần lượt tăng trưởng. Các pháp lành thì nhiều lắm, nhưng mà ở đây tổ cho 7 thứ là tín, giới, văn, xả, tuệ, tàm, quý. Đó, trước hết mình nghiêm tịnh, rồi mình có 7 cái thứ này, rồi về sau còn nhiều các thứ khác nữa. Mà phải như thế rồi ấy, mình mới thấy được đạo. Chứ nếu con không có cái dụng công này thì con không thấy được đạo. Tại sao? Cái chữ đây là nghĩa là gì? tức là thân tâm nghiêm tịnh, phải không? Là cái gốc đã. Để cho các pháp lành lần lượt tăng trưởng. Mà thầy lại còn sợ, con lo là các pháp lành con không biết là cái gì. Thì trên đây tổ gọi, nói mấy bảy pháp lành thôi, con nói tên bảy pháp lành xem nào. Thế là đó là các pháp lành. Còn nhiều lắm, nhưng mà đây tổ cho bảy cái để cho mình biết, lấy làm, để làm thí dụ. Đấy. Vậy thì cái điểm thứ nhất ấy, chúng ta phải thân tâm nghiêm tịnh, phải không? À, điểm thứ hai là các pháp lành lần lượt tăng trưởng. Khi có hai cái việc ấy thì gọi đây là, chữ đây là tức là hai cái việc ấy. Việc thứ nhất ấy là nghiêm tịnh cái thân tâm. Việc thứ hai ấy là các pháp lành tăng trưởng. Nghĩa là mình tu tập để mà các pháp lành này nó được tốt đẹp, được đầy đủ ở trong tâm mình. Thế là gọi là lần lượt tăng trưởng. Đấy là giả nghĩa hai cái chữ đây là. Xong chưa? Con nhắc lại cho thầy đi đã. Hai cái chữ đây là nói cái gì? Lại cho thầy, thân tâm nghiêm tịnh nghĩa là gì? Thân tâm của con nó nghiêm ấy, con phải làm gì? Từng chữ, chứ không có nói gộp. À, bây giờ con muốn cho cái thân tâm của con nó nghiêm ấy, thì con làm gì? Học đúng đủ 24 oai nghi của cô Sajimi. Đó, thì thân tâm nó nghiêm. Thế con muốn cho thân tâm con tịnh thì con làm gì? Con muốn nghiêm thì phải có oai nghi, phải học 24 oai nghi. Mà con muốn tịnh thì con phải giữ giới, con phải trì trai, con giữ giới. Thế thì được thanh tịnh, phải không? À, thế bây giờ con ôn lại cho thầy biết, đây ngài gọi các pháp lành lần lượt tăng trưởng. Thì con, thì tổ dạy pháp lành là những cái gì? Này nó là tín, giới, gì nữa? Đọc tên nó lên. Ờ, thì đấy là pháp lành. Thầy nhắc đi nhắc lại một lần nữa, các con cứ nghe nói thiện mới lành thì các con chỉ cứ nghĩ đến những chuyện phải làm phước, phải đi bát thí, bát cơm cho người nghèo ấy, thế thì mới gọi là làm phước. Nhưng mà đây ấy, thì tổ lại nhấn vào cái việc là chúng ta phải lo thiện lành ở trong tâm của mình, phải nuôi những cái đức lành. Ở đây tổ nói minh bạch cái của báu của ông thánh là tín, giới, văn, xả, tuệ, tàm, quý. Đấy, mà đây là tạm nói có bảy thứ, chứ còn về sau này chúng ta còn phải học các thứ khác. Thôi hẳn cứ lo có bảy thứ này ở trong tâm mình đi đã. Đây, việc thứ nhất là giữ thân tâm nghiêm tịnh. Việc thứ hai là tu ít nhất cũng bảy cái thứ này ấy, nó có mặt ở trong tâm của mình. Tâm mình tu được bảy cái đức này. Thế thì đây là chỗ dụng công để thấy đạo. Đó, đó là đây là giải nghĩa hai cái chữ đây là đó. Đây là chỗ dụng công để thấy đạo. Vậy bây giờ con giảng cho thầy thế nào là thấy đạo. Thành Phật là đi đến cái mục đích. Vậy cái mục đích ấy là thành Phật, nghĩa là thành cái gì? Nghĩa là thấy được cái chân tâm bản tánh của mình, nó ở khắp cả pháp giới. Chứ còn như bây giờ ấy, chính con đó, thì con cứ thấy cái thân, cái tâm của con nó ở trong cái thân này thôi. Nó vòn vẹn nó ở trong cái thân này. Ai con muỗi nó đến nó đốt một cái thì cũng kêu đau, là bởi vì thương cái thân này lắm, cho cái thân này là mình. Chứ không, còn các ngài mà đắc đạo ấy, là các ngài thấy được, các ngài ở khắp cả pháp giới. Đó là đắc đạo. Còn đây là mới thấy thôi, mới hỏi cái chữ thấy đạo thôi. Vậy thấy đạo là thấy cái gì? Thì ông ấy đắc đạo rồi, ông ấy thành đạo rồi. Ông ấy thành đạo rồi nghĩa là ông ấy tự thấy ông ấy ở khắp pháp giới. Ông ấy tự thấy cái chân tâm bản tánh của ông ấy nó ở khắp pháp giới. Đó là cái người người ta đã thấy, đã đắc đạo rồi. Còn bây giờ cái người thấy đạo là thấy cái gì? Vì con chưa thấy đạo, cho nên con bây giờ hỏi tâm con không biết nó đứng đâu cả, con không biết nó là cái gì, bởi vì con chưa thấy đạo. Còn vì thế cho nên bây giờ con mới phải dụng công. Đấy, con phải dụng công, con phải lo việc thứ nhất là thân tâm nghiêm tịnh, việc thứ hai ấy, là các pháp lành tăng trưởng. Đủ hai cái việc này rồi ấy, đã phải có cái dụng công xong rồi ấy, mình mới thấy được đạo, nghĩa là mình mới ngộ nhận được, mình mới nhận được ra cái mới tỉnh ngộ được, mới nhận được ra cái chân tâm bản tánh của mình. Bây giờ con chưa nhận được cái chân tâm bản tánh của con, nghĩa là con chưa thấy đạo, là bởi vì hai cái việc này con chưa làm xong. Thì đây ngài chỉ đây là chỗ dụng công, cho nên bây giờ con phải làm hai cái việc này xong đi đã, thì con sẽ ngộ được cái chân tâm bản tánh của con. Bây giờ mình mới ngộ được nó ở nơi thân mình thôi, rồi mai ấy, mình tỉnh, mình tu dần mình sẽ thấy được cái tánh của mình. Như Đức Phật Thích Ca, ngài vừa thành đạo ngày hôm qua hôm kia đấy, ngài thành chánh giác ở nơi vạn pháp. Thế là ngài nhận được cái chân tâm bản tánh của ngài, nó đang có mặt ở khắp pháp giới.